Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 5 tháng 1 năm 2008. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Lời Thầy Còn Mãi Mãi. Xin quý vị vỗ cho một tràng vỗ tay. Kính thưa đại chúng, từ ngữ thầy trong bài pháp này là chúng tôi muốn nói đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mặc dầu sanh thân của Ngài đã nhập Niết Bàn rất lâu, nhưng Ngài vẫn để lại cho đời một nguồn giáo lý nhân bản vô tận. Và đâu đó chúng ta còn nghe vang vọng lời dạy của Ngài. Và lời dạy đó dường như nó vượt thời gian, vượt không gian vô tận, xuyên qua không biết bao nhiêu quốc độ để thấm dần vào lòng người. Lời dạy của Ngài đơn giản lắm, cũng ngắn ngủi lắm. Khi mà Ngài ở tại rừng Ta La Song Thọ, lúc đó Thầy A Nan mới hỏi bạch Đức Thế Tôn, sau khi Ngài nhập Niết Bàn rồi thì chúng con nương tựa vào đâu? Thì Ngài dạy có hai điểm. Thứ nhất là phải lấy giáo pháp của Ngài làm thầy. Cái thứ hai là phải tự mình thắp đuốc lên mà đi, không tùy thuộc vào bất cứ một cá nhân nào cả. Kể cả khi Ngài còn tại thế, Ngài vẫn khuyến khích các con phải đứng vững và phải tự mình thắp đuốc lên mà đi. Thì sau khi Ngài nhập Niết Bàn, Ngài cũng nhắc lại lời đó. Lời dạy của Ngài đơn giản là vậy, và nó cũng có một cái giá trị tuyệt đối cũng như vậy. Lời dạy của Đức Đạo Sư trước nhất là nhằm giảm thiểu khổ đau và mang hòa bình cũng như là hạnh phúc cho nhân loại. Nếu những ai đó biết áp dụng luân lý, hạnh kiểm, đạo đức vào cuộc sống chính đáng thì người đó sẽ hưởng được tất cả. Tuy nhiên, ngày nay cuộc sống con người trên thế giới, mà nhất là một xã hội văn minh đầy dạy vật chất như ở Hoa Kỳ, đa số người ta chỉ chú trọng đến cuộc sống vật chất cho những bản thân, lo cho thân, lo cho gia đình, lo cho dòng họ của mình, mà không bao giờ nghĩ đến cái sự sinh tồn của người khác. Nói chung là con người trên thế giới chỉ chú trọng đến cuộc sống vật chất, cho nên giáo lý nguyên thủy về tính giản dị, chân thật và vị tha ít nhiều gì nó cũng bị bào mòn và sao lãng bởi thời gian, khó có thể tránh được những ảnh hưởng do vật chất nó thâm nhập vào. Nội dung tinh thần và giá trị tinh thần vận động hòa bình của nó, của nền giáo lý nhân bản, đã bị che mờ bởi những giá trị vật chất lôi cuốn. Con người đã không còn lưu ý và có thể nói là coi nhẹ cái đời sống đạo đức tâm linh, và chỉ biết tìm những quyền uy, danh tiếng, lợi lạc vật chất cho sự bành trướng riêng tư. Và điều đó dẫn đến một cái kết quả là cái sự lạm dụng này có cái xu hướng ô nhiễm và đã gây nên những sự cạnh tranh không lành mạnh, và cũng là những bức tường ngăn cách giữa những cá nhân khác cũng như trong phạm vi cùng một cộng đồng nhân loại càng ngày càng đậm nét hơn. Kính thưa đại chúng, nguồn giáo lý nhân bản của Đức Phật được coi là lẽ sống, trước sau gì chúng ta vẫn thấy có giá trị đối với cuộc sống nhân sinh, nhằm thoa dịu những rạn nứt giữa con người và con người, giữa cộng đồng nhân loại và các cộng đồng nhân loại, giữa quốc gia này và quốc gia khác. Nhưng mà cũng không có nghĩa Phật giáo chỉ là một cái nền đạo đức, mà Phật giáo là con đường huấn luyện luân lý, huấn luyện tinh thần và trí thức hầu dẫn đến tâm trí hoàn toàn được tự do. Để rồi từ đó mọi con người ai cũng có một cái nền tự chủ, ai cũng có một cái sự sống riêng biệt, hạnh phúc và hòa bình. Vì thế trong tư tưởng Phật giáo không có cái sự nhận thức hay là tin chắc có sự hiện hữu của một đấng sáng tạo nào, dù là dưới bất cứ dạng thức nào, người đó cũng không có quyền thưởng thiện phạt ác. Người đó cũng không có một cái thẩm quyền gì quyết định trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Người Phật tử chúng ta biết đến Đức Phật, nương tựa nơi Đức Phật, không phải trong niềm hy vọng được bậc thầy của mình cứu vớt, mà người Phật tử chỉ coi Đức Phật là một vị thầy, là người chỉ đường và hướng dẫn tín đồ tự bản thân mình tu và giải thoát. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Chẳng hạn như một cái bảng chỉ đường đi, một tấm bảng báo đường về, tức là những tấm bảng đó chỉ dẫn quan sát bước chân đi của mình, và chắc chắn cái bảng đó không mang chúng ta đến nơi mà chúng ta muốn đến. Mà muốn đến được một nơi nào đó, nhất định chúng ta phải đi. Như vậy muốn mà thành tựu một cái việc gì đó, hay là muốn sống một cuộc sống an lạc và hạnh phúc, không ai đem đến cho mình cả, mà phải chính mình thực hiện. Việc trước và trên hết có lẽ là phải thay đổi cái quan niệm sống của mình. Nếu chúng ta biết con người của mình có một cái tâm tư gắt gỏng, khó chịu, ích kỷ, giận hờn, muốn có cuộc sống hạnh phúc, tức là chúng ta phải biết thay đổi quan niệm sống của mình. Ngược lại với cái ích kỷ là chúng ta phải biết bao dung, Ngược lại với sự sân hận là chúng ta phải biết hoan hỷ. Có thực hiện như vậy thì chúng ta sẽ đạt đến mục đích. Tương tự như vậy, một bác sĩ khám bệnh và cho toa thuốc. Việc khám bệnh và cho toa thuốc đó là việc của bác sĩ. Nhưng mà có lành bệnh hay không á là phần của riêng mình. Có nghĩa là sau khi bác sĩ cho toa thuốc thì phải sử dụng toa thuốc, uống thuốc thì mới hết bệnh. Thái độ của Đức Phật đối với tín đồ cũng giống thái độ của người thầy hiểu biết và từ bi, hay là thái độ của một ông thầy thuốc giỏi. Hiểu được điều này thì chúng ta thấy tất cả những nghi lễ, tất cả những cái sự thờ cúng hay là những cái sự dâng cúng nào đó, và nhất là tri ân những người có tâm hồn vĩ đại và dũng cảm với sự hiểu biết uyên bác thực sự, người đó can đảm từ bỏ gia đình, học đạo, giác ngộ, giải thoát, quét sạch vô minh và giúp cho nhân loại nhổ hết những cái gốc rễ của ô trược. Chúng ta có quyền kính mến, quý trọng. Kính mến, quý trọng người đã nhìn thấy chân lý là người cứu giúp thực sự. Nhưng mà người Phật tử không vì vậy mà mình giao cả tính mệnh của mình cho những đấng cao cả đó. Chúng ta chỉ có thể tôn thờ những bậc cao cả đã tìm ra chân lý và đã chỉ đường để chúng ta, để cho chúng ta đi đến hạnh phúc và giải thoát cho nhân loại. Phần còn lại là hạnh phúc, là điều mà chúng ta phải tự đạt lấy. Không ai làm cho chúng ta tốt đẹp hơn, cũng không ai làm cho chúng ta xấu hơn. Dù là thanh tịnh hay không thanh tịnh, tất cả cũng đều tùy thuộc vào bản thân của mình. Không có một đấng linh thiêng nào đó có thể làm cho chúng ta thanh tịnh hay là làm cho chúng ta ô trược. Lời dạy của Đức Phật hay ghê lắm. Cho đến bây giờ chúng ta thấy trong tâm tư của mình có một cái gì đó đẹp, đẹp về cái lời nói, đẹp về cái hình ảnh của một người đã hy hiến trọn cuộc đời mình cho chúng sanh nhân loại. Trong tinh thần này, Đức Phật thấy nhiều tín đồ đã dâng hoa cho Ngài. Vì thế mà Ngài đã dặn thầy A Nan: "Này A Nan, những ai sống cuộc đời chính đáng theo đúng pháp, những người đó chính là những người vinh danh, tôn thờ và quý kính Như Lai với tấm lòng kính trọng cao quý nhất." Ở nơi lời dạy của Đức Phật, chúng ta thấy Ngài không có đòi chúng ta làm một cái gì khác hơn là phải sống đúng là một con người, sống thật đường hoàng, thật ngay thẳng, không có cong quẹo, không có uống, không có bẻ vẹo cái thực tế. Như vậy là quý kính Đức Phật. Ngài không đòi chúng ta một cái điều gì khác hơn là phải sống thật với lòng mình. Cho dù là dâng cúng nhiều, cho dù là tạo ra cho đủ thứ để mà vinh danh Đức Phật, nhưng mà nếu chúng ta không làm cho trọn vẹn lý tưởng con người sống chính đáng thì điều đó cũng không phải là tôn trọng Đức Phật. Và như vậy, Đức Phật đã một lần nữa dặn thầy A Nan: "Này A Nan, nên sống một cuộc đời chính đáng, sống theo đúng chánh pháp." Kính thưa đại chúng, chúng ta thấy Đức Phật khuyến khích con người sống theo đúng chánh pháp. cho thấy rõ ràng có cái sự tối quan trọng trong cái việc huấn luyện thân, miệng và ý của mình, chứ không phải dâng cúng nhiều cho Đức Phật gọi là tôn kính. Mà thật sự như vậy, nếu mà chúng ta dâng cúng cho đủ thứ, nhưng mà bên cạnh chúng ta sống một cuộc sống bê tha, thì chúng ta cũng bôi bác Đức Phật như thường, chứ không phải mình làm những cái điều mà tốn công vô ích mà gọi là tôn kính Đức Phật đâu. Sự nhấn mạnh về đời sống chính đáng là cao thượng nhất. Đức Phật trước sau gì Ngài vẫn muốn chúng ta phải sống đường hoàng. Nhìn chung chúng ta thấy Phật giáo là một tôn giáo chủ trương tìm chân lý, nhưng mà không phải chỉ là lý luận có tính cách ước đoán, một cấu trúc lý thuyết, hay chỉ thu thập và tồn trữ những kiến thức của thế gian. Ở đây chúng ta thấy Đức Phật nhấn mạnh đến khía cạnh thực hành giáo lý của Ngài và cái sự áp dụng kiến thức vào đời sống, hướng vào đời sống, chứ không phải chỉ xem xét nó ở cái khía cạnh đời sống không mà thôi. Thành ra vì vậy, chư Tôn Đức vẫn cứ thường nhắc nhở chúng ta nghe giáo pháp của Phật, hay hay dở, xin được miễn bàn. Nhưng mà cái điều phải làm sao vận dụng những điều mà chúng ta nghe đó trong cuộc sống của mình, để rồi sau đó mới thấy hay hay là dở. Bây giờ chúng ta vẫn cứ khen, khen lấy khen để, nhưng mà chúng ta không thực hành thì cái lời khen đó hóa ra là cái sự khen rỗng, không đáng kể. Thành ra vì vậy, ở đây chúng ta thấy Đức Phật nhấn mạnh đến khía cạnh thực hành giáo lý của Ngài và áp dụng đúng mức kiến thức Phật học của chúng ta thu thập vào đời sống. Đối với Đức Phật, toàn bộ giáo lý chỉ là để chúng ta hiểu bản chất bất toại nguyện của hiện tượng sống và mở mang con đường dẫn đến tránh khỏi bất toại nguyện. Đó là giáo lý của Ngài. Trong giáo lý Phật giáo, trí tuệ cũng được coi là điều kiện căn bản có tầm vóc quan trọng nhất. Nhưng mà Đức Phật cũng không bao giờ tán dương trí thức, là bởi vì có nhiều khi được coi là trí thức nhưng mà không hiểu, không hành, thì cái trí thức này cũng là cái loại bỏ. Trí thức mà nếu không đúng với chánh đạo thì trí thức này cũng dẫn con người vào cái hố thẳm của diệt vong. Trí thức mà nếu không có cái tâm từ bi, không có nghĩ đến chúng sanh vạn loại, đem cái trí thức này ra mà phục vụ cho nhân quần xã hội, thì quả thật đó là cái cơ hội dẫn con người đến chỗ diệt vong rất là gần. Cho nên mặc dầu trí tuệ được coi là điều kiện hàng đầu trong việc tu học của đạo giác ngộ, nhưng mà Đức Phật vẫn không có tán dương là như vậy. Theo Đức Phật, kiến thức phải đi đôi với tâm thanh tịnh, với con người đạo đức, với luân lý ưu tú. Và trí tuệ đạt được bằng cái sự hiểu biết và sự phát triển chất lượng của đầu óc có tâm là trí tuệ bậc nhất, mà qua đó không thể thiếu từ bi và đạo đức. Đó là kiến thức dành dụm được không phải chỉ do sự ước đoán, không phải do sự hợp lý hay là lý luận chỉ có tính cách bề ngoài, mà trí thức này được phát sinh từ một con người có tuệ giác. Như vậy rõ ràng Phật giáo không chỉ thuần túy vào tình thương, cũng không chỉ chú trọng tìm kiếm trí tuệ, cũng không phải sùng bái không điều kiện, mà là một cái sự khuyến khích việc áp dụng thực tiễn giáo lý, dẫn tín đồ đến vô tư trong đời sống, đến giác ngộ và cuối cùng là giải thoát. Như vậy khi mà một người tìm đến với giáo lý Phật, càng hiểu, chúng ta thấy càng có cái vị ngọt của cái sự thanh tịnh và giải thoát. Càng uống nguồn nước Pháp, chúng ta càng thấy mình nhẹ nhàng, thảnh thơi hơn. Đó là tiêu điểm hướng đến của người tu học. Mặc dù chúng ta gọi giáo lý của Phật là Phật giáo, vì thế chúng ta có thể coi Đạo Phật như là một học thuyết hay là một học thuật, nhưng mà không phải là vấn đề chúng ta giảng nhãn hiệu gì thì Đạo Phật nó là như vậy. Cho nên nếu có gọi Đạo Phật là tôn giáo, Đạo Phật là triết lý, Đạo Phật hay bất cứ một nhãn hiệu nào mà chúng ta thích, chúng ta có thể đặt, có thể gọi. Nhưng mà những nhãn hiệu đó không có ý nghĩa gì đối với người đi tìm chân đạo, đi tìm đạo giải thoát. Tại vì dầu cho là Phật giáo được kêu dưới một cái nhãn hiệu nào, nhưng mà nguồn giáo lý nhân bản vẫn không vì vậy mà thay đổi. Quả thực như vậy, điều đó được chứng minh cụ thể qua hình ảnh của Thầy Xá Lợi Phất. Thầy Xá Lợi Phất trước khi trở thành đệ tử của Đức Phật, Thầy cũng là một bậc đại trí, là giáo chủ của một giáo phái đương thời. Nhưng mà Ngài thấy rằng cái giáo lý của Ngài đã và đang theo đó, nó không có một cái sự giải thoát, nó không có một cái sự an tịnh trong tâm hồn. Thầy nói vì vậy mà Thầy cứ mong mỏi tìm kiếm. Thế rồi một lần Thầy đi trên đường gặp Thầy A Tư Đà, là một trong năm đệ tử đầu tiên của Đức Phật đang đi khất thực. Lúc đó Thầy Xá Lợi Phất rất là quý mến cái phong độ, cảm kích cái phong độ cao quý của vị trưởng lão này, nghĩ rằng bây giờ chưa phải là lúc tìm kiếm câu hỏi. Cho nên Thầy Xá Lợi Phất vẫn âm thầm theo chân Thầy A Tư Đà về đến chỗ nghỉ. Và sau khi Thầy A Tư Đà nghỉ, thọ thực kinh hành xong, ngồi tịnh tâm xong, Thầy Xá Lợi Phất mới hỏi về giáo lý. Thầy của Thầy là ai? Và Thầy đã học những gì? Vì sao mà Thầy có những cái phong độ cao quý như thế này? Kính thưa đại chúng, Thầy A Tư Đà là một cái người ít nói, cho nên Thầy chỉ từ tốn lập lại cái bài kệ bao gồm toàn bộ giáo lý nhân quả của Đức Phật đã dạy. Thầy nói, các pháp do nhân duyên mà sanh thì cũng do nhân duyên mà diệt. Thầy ta là bậc đạo sư đã dạy ta như vậy. Khi mà nghe nói tới tất cả các pháp do nhân duyên mà sanh thì cũng do nhân duyên mà diệt, Thầy Xá Lợi Phất tức khắc lãnh hội và chứng đắc quả vị đầu tiên mà chúng ta gọi là sơ quả. Giai đoạn đầu nhận thức đầu tiên triệt thấu bất luận là cái gì của bản chất của sự phát sinh, tất cả những cái đó có cái bản chất của sự chấm dứt. Thầy Xá Lợi Phất hiểu trọn vẹn. Và sau đó thầy về nói lại với bạn đồng tu của mình, đó là thầy Mục Kiền Liên. Và sau khi thầy Mục Kiền Liên nghe được, thầy Mục Kiền Liên cũng rất vui mừng, cả hai cùng đến gặp Đức Phật và trở thành những vị đệ tử giỏi của Đức Phật. Kính thưa đại chúng, đến đây chúng tôi xin được nhấn mạnh một vấn đề. Nguyên do mà thầy Xá Lợi Phất về với đạo Phật, đầu tiên chỉ vì cảm mến phong độ của thầy A Tư Đà. Do vậy mà trước sau gì chư tôn đức cũng nói như vậy, mà thầy Đồng Trung cũng khuyến khích như vậy. Tất cả từ các thầy, các cô mới vào đạo cho đến các Phật tử tại gia, khi mà biết đạo pháp về với đạo phải coi oai nghi tư cách của mình là quan trọng. Từ cách đi, cách đứng, cách nói, cách diễn đạt phải cho có phong độ. Bởi vì thầy mình là ai, điều đó chưa cần biết. Thầy mình đã dạy những cái gì, điều đó cũng không quan trọng. Nhưng mà quan trọng ở chỗ là mình biểu lộ được những cái gì mà thầy mình dạy. Thầy A Tư Đà đã biểu lộ trọn vẹn những điều mà Đức Phật đã dạy. Do vậy là một hình ảnh đẹp đã đánh mạnh vào cái thấy đầu tiên của thầy Xá Lợi Phất. Một người mà làm được như vậy đúng thực là một người đệ tử giỏi. Điều mà chúng ta nhớ mãi lời dạy của Đức Phật không phải chỉ lời dạy xuông, mà chúng ta cũng phải thể hiện những gì mà thầy mình đã dạy qua những cái hành động cung cách của mình. Như vậy, bàn bạc thảo luận đến đâu mà không nhằm vào hiểu biết đúng, tức là chánh kiến, thì sẽ không dẫn chúng ta đến giải thoát. Bảo rằng nhớ lời thầy dạy mà mình không làm đúng với những điều thầy mình hướng dẫn, thì đó cũng không phải là nhớ đến bậc thầy của mình. Chúng ta có thể tìm nguồn gốc lời chỉ dạy đúng từ thiên nhiên, từ cây cối, từ hoa, từ đá, từ nước. Và có nhiều trường hợp có những người đã giác ngộ và giải thoát khỏi nhiễm trược khi mà nhìn thấy chiếc lá rụng, nước chảy, một ngọn đèn tắt, hay là một cái tiếng động. Tất cả những cái đó đều là những yếu tố đẹp, đều là những yếu tố cần thiết để giúp cho chúng ta tỉnh thức. Tại vì chính những cái động đó làm cho chúng ta hiểu được cái bản chất vô thường của mọi vật, và rồi chúng ta đạt được giải thoát. Mà qua đó chắc hẳn rằng đại chúng ít nhiều gì cũng nghe nhắc đến chư vị thiền sư. Có những vị thiền sư khi mà cuốc đất trồng rau, một cái hòn sỏi văng trúng bụi cây, các ngài giác ngộ. Hay là một người đệ tử nghe tiếng hét của bậc thầy, giác ngộ. Hay là đang ngồi trầm tư bên bờ suối, thấy chiếc lá rụng, giác ngộ. Tất cả những cái nguồn gốc đó đều xuất phát từ cái thâm thanh tịnh, để rồi chúng ta có thể cảm nhận được. Đúng. Hoa sen chờ ánh sáng mặt trời. Không bao lâu mặt trời chiếu sáng, hoa sen nở và mang niềm vui đến cho tất cả mọi người. Tâm tư chúng ta cũng vậy. Qua bao nhiêu ngày tháng năm tìm đến với đạo, trong tâm tư như có một cái gì đó chưa giải tỏa được, trong tâm tư như còn đang ước động tồn đọng những cái gì đó mà chưa được khai thông, đến với đạo với cái sự tư duy, một lúc nào đó chúng ta thông. Kính thưa đại chúng, Đức Phật Ngài không quan tâm đến những vấn đề siêu hình, tại vì những điều siêu hình chỉ làm cho con người thêm bối rối và đảo lộn trạng thái cân bằng của tinh thần. Thành ra vì vậy câu trả lời về những vấn đề siêu hình không giải thoát nhân loại khỏi cảnh nghèo túng và bất hạnh. Đó là lý do tại sao Đức Phật không trả lời những câu hỏi có tính cách không thực tế. Và kể cả mấy mươi năm Ngài đi truyền đạo đó đây, Ngài cũng cố tránh những cái câu hỏi thường đặt sai. Ngài cũng không giải thích những câu hỏi mà những ai không đủ khả năng của mình mà cứ hỏi những cái chuyện trên trời dưới đất. Có thể nói Đức Phật là một vị thầy thực tiễn, và mục đích duy nhất của Ngài là giải nghĩa tất cả những chi tiết về khổ. Thực trạng bao quát đời sống, trước sau gì Đức Phật vẫn nói là khổ. Cái khổ đó nó làm cho con người cảm nhận được toàn bộ sức mạnh của mình và làm cho con người ý thức được về nó. Ở đây chúng ta thấy Ngài nói rõ cho chúng ta biết những gì Ngài giải thích và những gì Ngài không giải thích. Thành ra vì vậy nếu mà có phải thấy Ngài không giải thích gì cả thì đừng ngạc nhiên. Đừng cho đó là Đức Phật bí mà Ngài không biết trả lời. Thực sự nhiều khi Ngài trả lời, chúng ta lại càng rơi vào những cái sự suy tư khác. Cho nên Ngài không trả lời là vì vậy. Mà quả thật, bây giờ lấy một cái thí dụ rất là rõ ràng. Chẳng hạn như bây giờ quý vị có con, có cháu, với cái lứa tuổi 2-3 tuổi, nó hỏi bà ngoại tu là cái gì, thì mình giải thích tu là cái gì, càng giải thích nó càng hỏi. Hỏi một hồi nó lộn xộn trong đầu, nó không biết bà ngoại nói cái gì. Cho nên cái hay hơn hết là cứ nói bây giờ con thấy bà ngoại làm sao, con cứ làm vậy. Một lúc nào đó con lớn, con sẽ hiểu. Thì thái độ của Đức Phật cũng vậy. Ngài sẽ không bao giờ trả lời khi mà biết rằng tâm tư của mình chưa hiểu nổi. Do vậy mà Ngài cứ khuyến khích các con cứ tu đến khi mà đắc đạo giải thoát thì tự hiểu thôi. Có một lần Đức Phật ngủ tại Kosambi ở trong rừng cây Simsaba. Ngài cầm nắm lá ở trong tay, Ngài hỏi các thầy tỳ kheo: này các thầy nghĩ sao? Lá trong tay của Như Lai nhiều hơn ở ngoài rừng hay là ở ngoài rừng nhiều hơn nắm lá trong tay của Như Lai? Các thầy trả lời: bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay của Ngài ít, lá trong rừng kia mới nhiều. Ngài lại nói tiếp: Này các thầy cũng như vậy, có rất nhiều điều ta hiểu biết một cách hoàn toàn nhưng mà ta không nói cho các thầy biết. Chỉ có một số ít điều ta đã chỉ bảo cho các thầy. Và tại sao ta không chỉ bảo cho các thầy? Này các thầy, vì những điều đó không có lợi ích, không thiết yếu cho đời sống thanh tịnh, không dẫn đến nhàm chán, vô tư, tịch tịnh, thanh thản, hiểu biết hoàn toàn giác ngộ và niết bàn. Này các thầy, đó là tại sao ta không nói cho các thầy biết. Này các thầy, điều ta đã nói với các thầy, đó là khổ, đó là nguyên nhân của khổ, đó là con đường dẫn đến diệt khổ, và đây là phương pháp diệt khổ. Này các thầy, và tại sao ta đã nói những chân lý ấy? Vì những chân lý ấy hữu dụng, thiết yếu cho đời sống thanh tịnh, dẫn đến nhàm chán, vô tư, tịch tịnh, thanh thản, hiểu biết hoàn toàn giác ngộ về niết bàn. Cho nên, này các thầy, ta nói điều đó. Kính thưa đại chúng, quả thật như vậy. Sở dĩ mà mỗi người chúng ta tìm với đạo, ở nơi đây chúng ta có thể phân biệt hai hạng người. Một hạng người được coi là thánh thiện hoàn toàn, tức là cái hạng người này từ lúc mà cha sanh mẹ đẻ cho đến cuối đời đến với đạo chỉ vì với một cái tâm niệm thuần lương là muốn thanh tịnh an vui và giải thoát, cho nên biết đạo rất sớm. Và hạng người thứ hai, hạng người này tìm đến với đạo thì có thể nói rằng nhiều lý do lắm. Có thể là gặp những buồn phiền trong cuộc đời, có thể là gặp những cái sự chán nản bất tài nguyện trong cuộc đời, có thể là gặp những cái chướng ngại trên đường công danh lợi lộc, vân vân và vân vân. Nghĩa là đối với hạng người thứ hai này, do vì gặp nhiều cái u ẩn trong cuộc đời mà tìm đến với đạo, thành ra vì vậy có thể nói rằng là đến với đạo để mà tìm một cái gì đó thanh thản trong tâm hồn. Nhưng mà nói chung á, thì vì là khổ trong cuộc đời cho nên mình muốn thoát khổ. Đức Phật là nói khổ, nguyên nhân của khổ, con đường diệt khổ và nguyên tắc để chúng ta phải diệt khổ. Ngài chỉ rõ đó là những điều thiết thực trong cuộc đời. Như vậy chúng ta thấy Đức Phật như là một cái vị thầy thuốc vô song, một nhà giải phẫu tối thượng, một nhà tâm lý tuyệt diệu, và là một ông thầy thuốc chữa bệnh vô địch. Là bởi vì phương pháp trình bày của Ngài về tứ đế có thể so sánh như một phương pháp của một ông thầy thuốc. Là một ông thầy thuốc, trước nhất là phải chẩn bệnh, khám bệnh, khám ra nguyên nhân của bệnh hay là sự phát sinh của bệnh, rồi mới bắt đầu áp dụng các phương pháp chữa trị. Thì Đức Phật cũng vậy. Ngài nói ra bốn cái nguyên tắc hay là bốn chân lý mà chúng ta gọi là tứ đế. Tức là Ngài nói cái khổ, nói tới cái nguyên nhân dẫn tới cái khổ, rồi Ngài chỉ cái phương pháp diệt khổ. Rõ ràng là như một ông thầy thuốc tìm bệnh, chẩn đoán bệnh và cho toa mua thuốc. Tất cả những điều mà Đức Phật nói nhằm áp dụng đúng mức vào cuộc sống của mỗi con người. Cho nên đối với bất cứ một cá nhân nào, khi mà đến với đạo Phật thì chúng ta thấy tìm ở nơi đó có một cái sự nương tựa, có một sự an ủi về tinh thần, là bởi vì Đức Phật là một cái nhà tâm lý, Đức Phật là một cái nhà giải phẫu tối thượng. Bởi vì có những điều mà chúng ta đau khổ, có những điều mà chúng ta thấy không toại nguyện, chúng ta không biết vì đâu. Nhưng mà Đức Phật Ngài chỉ rõ toại nguyện hay là bất toại nguyện là do vì nguyên do nào. Ngài chỉ rõ từng căn để rồi chúng ta thấy được những cái mà chúng ta đòi hỏi đó là lý do không chính đáng, rồi cuối cùng dẫn đến đau khổ. Là một ông thầy thuốc, Đức Phật Ngài biết hết tất cả mọi thứ. Khổ là bệnh, ái dục là cái sự phát sinh hay là căn nguyên của bệnh. Bằng cách loại ái dục thì bệnh được loại đi, và do đó có thể chữa bệnh. Bát chánh đạo là phương thuốc. Kính thưa đại chúng, như theo lời Đức Phật dạy, chúng ta biết rằng Đức Phật là một ông thầy thuốc chữa bệnh vô địch. Bây giờ chúng ta là những người Phật tử học đạo, mà tất cả mọi người ai cũng biết rằng trong cuộc đời thường nhắc đến cái câu phòng bệnh hơn chữa bệnh. Bây giờ mình học đạo giải thoát của Đức Phật, mình biết ái dục là cái nguyên do dẫn tới bệnh, cho nên chúng ta càng tránh càng tốt. Hay là tham dục là nguyên do dẫn tới bệnh, bây giờ chúng ta bớt đi cái tham dục. Cứ như thế mà chúng ta sẽ ngừa được bệnh. Bất cứ một điều gì mà chúng ta thấy những cái sự ham muốn của mình quá độ thì đó là cái nguyên do dẫn tới bệnh. Cho nên chúng ta phải sử dụng cái phương thuốc tám chánh đạo. Thứ nhất là cái thấy chân chánh. Từ cái thấy chân chánh đó dẫn tới cái sự suy nghĩ đúng đắn. Và do cái sự suy nghĩ đúng đắn cho nên chúng ta làm việc một cách đường hòa ngay thẳng. Và khi chúng ta làm việc một cách đường hòa ngay thẳng thì đương nhiên chúng ta có một cuộc sống bền vững. Mà có cuộc sống bền vững rồi thì đương nhiên chúng ta có hạnh phúc không đau khổ. Đối với một người bệnh phải nhận thức rằng mình bị đau, phải ý thức được trước khi nó trở nên trầm trọng, phải nghĩ ngay đến cái phương pháp loại bỏ những cái nguyên nhân với cái mục đích làm cho chúng ta bệnh. Do vậy phải đi bác sĩ để mà chẩn bệnh và có phương thuốc. Bây giờ chúng ta học đạo cũng vậy. Học đạo không chưa đủ, chúng ta phải nhớ lời của thầy dạy, tức là Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Ngài dạy rằng ái dục là khổ, nguyên nhân dẫn tới cái khổ. Nhớ để mà chúng ta biết là chúng ta phải làm cái gì. Nhờ sự thực tập hữu hiệu, nhờ biết được cái phương thuốc chữa trị bệnh, người bệnh hết đau nữa và đương nhiên có cuộc sống an lạc. Như vậy khổ đau không nên bỏ qua mà chúng ta phải biết đến. Vì vậy khổ đau là bệnh, ái dục nguyên nhân phải tiêu diệt, phải loại bỏ. Bát chánh đạo phải được thực hành, trau dồi và phát triển phương thuốc đó. Đó là lý do mà tại sao khi mà đến với Đạo Phật, quý vị cứ nghe Đức Phật nói khổ. Bởi vì Ngài nói không cái gì ngoài thực tế cả. Với một cái tâm hồn ương yếu thì cứ nghĩ rằng đó là một cái thái độ bi quan yếm thế. Nhưng mà không phải. Đức Phật Ngài nói những cái gì ở trong cuộc đời, chứ Ngài không nói những cái gì ngoài cuộc đời. Ngài nói những cái thực trạng trong cuộc đời để chúng ta biết mà tránh. Như vậy khi mà chúng ta nghe nhắc tới cái khổ, có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị một cái tư lương. Khi bắt đầu một cái gì đó, chúng ta phải thấy kết quả của nó. Chúng ta đến với kiến thức về đau khổ, với cái việc loại bỏ ái dục bằng cái sự tu tập bát chánh đạo để thành tựu niết bàn là điều chắc chắn đạt được. Đó là phương thuốc chữa khỏi bệnh, một cái sự buông bỏ hoàn toàn, một cái sự giải thoát ái dục. Tại vì những cái điều này nó có cái sự liên kết với nhau và nó phụ thuộc lẫn nhau, cho nên thấy hiểu một điều hay là nhiều hơn trong bốn chân lý thì cũng là thấy hiểu những cái chân lý khác. Thành ra như vậy, đối với những người mà chối bỏ không nhận có khổ đau, không thấy được con đường để đạt được thoát khỏi khổ đau và cho đó là vô nghĩa, thì thực sự đối với người Phật tử chúng ta phải thương họ, không nên ghét bỏ. Và khi đã thấy những người cho rằng đó là những cái việc làm vô vọng, không có ý nghĩa, thì chúng ta phải thương họ và phải coi mình như là một đại thiền tri thức giúp đỡ cho những người không có những cái tư duy lành mạnh như vậy. Như vậy nếu mà không công nhận một chân lý là không công nhận ba chân lý kia, thì đó là không công nhận toàn bộ giáo lý của Đức Phật. Với những ai mà biết quan sát chúng sanh trên thế giới hiện tượng từ một góc độ chính xác, có nghĩa là với cái sự nhận thức sâu sắc không thiên vị, thì điều đó trở nên rất là rõ ràng. Chỉ có một vấn đề trên thế giới này là đau khổ. Cho nên Đức Phật lại nói thế giới này được thiết lập trên đau khổ và đặt nền móng trên đau khổ. Nếu bất cứ sự việc gì trở thành vấn đề, thì chắc chắn vấn đề đó có khổ đau bất toại nguyện, hay có thể nói mâu thuẫn giữa những ham muốn của chúng ta với cái sự kiện trong đời sống. Thành ra như vậy chúng ta cũng không quay lại. Làm bất cứ một cái việc gì, nếu bảo rằng làm chơi mà ăn thiệt, thì đó là cái nói ở trong cuộc đời. Nhưng mà thực sự không có cái gì làm chơi mà ăn thiệt hết á. Nó phải có làm, cho nên mới có ăn. Thì bây giờ chúng ta có gây tạo một cái nguyên nhân nào đi nữa, là một cái nguyên nhân tốt thì đương nhiên chúng ta có kết quả tốt, mà một cái nguyên nhân xấu thì đương nhiên nó sẽ dẫn tới một cái kết quả xấu thôi. Trước sau vẫn là như vậy. Không có một người nào mà bảo rằng là tôi trồng táo mà ăn chanh đâu. Không có một người nào mà tôi trồng chanh mà tôi ăn táo đâu. Không có. Điều đó nó rõ ràng. Cho nên Đức Phật đã nói, giữa những cái sự mâu thuẫn, giữa những cái sự ham muốn với chúng ta trong đời sống, nhiều khi chúng ta biết, nhưng mà tại vì chúng ta không muốn biết thôi, không muốn công nhận điều đó, để rồi chúng ta làm. Khi mà dẫn tới một kết quả không toại nguyện, thì chúng ta nói là mình xui. Không có cái gì là xui hết. Mà tại vì chúng ta không muốn thấy cái nguyên nhân chúng ta làm, rồi khi mà kết quả này dẫn tới thì mình nói mình xui. Làm sao mà xui được? Giống như bây giờ mình mà muốn đi Cali, theo cái sự hướng dẫn đi Cali á, là phải đi South I-5. Mà bây giờ mình là đi North I-5 thì nó dẫn mình đi Canada, thì mình đâu có đổ thừa là tạm mình xuôi. Bởi vì mình đi trật, cho nên nó dẫn mình đi khác nơi. Thành ra vì vậy nói về sự kiện trong đời sống, từ một vấn đề đơn giản nhất chúng ta không chịu ghi nhận, để rồi nó trở thành phức tạp. Mà cũng chính vì những cái sự kiện đơn giản trong đời sống và tâm tư con người của chúng ta muốn như vậy, cho nên mới đặt ra nhiều thứ. Một sự kiện đơn giản trong đời sống rồi chúng ta lại chia ra nhiều tên khác nhau, chẳng hạn như là kinh tế, xã hội, chính trị, tâm lý và cả vấn đề tôn giáo nữa. Đời sống vốn dĩ nó là như vậy, nhưng mà tại vì tâm tư của con người cho nên chúng ta mới chia ra nhiều cái phân khoa như vậy. Nhưng mà tất cả đều bắt nguồn từ một vấn đề là khổ đau, gọi là bất toại nguyện. Bởi vì do cái bất toại nguyện cho nên chúng ta mới tranh đấu để mà giải quyết. Vì giải quyết một vấn đề ngụ ý là làm giảm bớt đi cái bất toại nguyện, cho nên tất cả vấn đề gây ra bất toại nguyện và cái sự nỗ lực để mà chấm dứt bất toại nguyện, nhưng mà nó là theo duyên sinh. Do duyên sinh cho nên nó là sinh ra liên tục. Giải quyết một vấn đề này, nó là lọt qua một cái vấn đề khác. Thầy xin được thí dụ. Như bây giờ mình nói rằng đi làm xa, trời dạo này mùa đông, tuyết thường hay rơi, thời tiết lạnh, sợ đi xe hư, sợ đi xe cũ thì nó hư dọc đường nguy hiểm, cho nên mình ráng để dành mua một chiếc xe mới để đi cho nó bảo đảm. Mua một chiếc xe mới, nhưng mà thấy xe mới nếu mà lỡ có chuyện gì xảy ra thì làm sao, cho nên phải mua bảo hiểm. Tức là từ cái chi tiết này nó dẫn tới chi tiết khác, và cứ như thế đó mà nó tạo ra một cái nhân duyên chằng chịt với nhau. Việc đầu tiên là chúng ta giải quyết vấn đề đi làm, cho nên phải mua xe. Mà giải quyết được vấn đề mua xe rồi, chúng ta phải nghĩ mua xe mới để cho an toàn. Giải quyết được an toàn rồi, phải đóng bảo hiểm. Nghĩa là nó dẫn theo nhiều chi tiết khác nhau. Tức là do cái này có, cho nên có cái kia. Duyên này nó sinh ra, thì nó lại sinh ra những cái duyên khác liên tục. Như vậy nguyên nhân thường không phải là bên ngoài, mà chính trong vấn đề đó. Mà nguyên nhân cũng không do ai đem tới mình, mà chính mình là cái người tạo ra nguyên nhân. Chúng ta thường nghĩ rằng chúng ta đã giải quyết hết các vấn đề, thỏa mãn được tất cả những gì liên quan đến vấn đề đó. Nhưng mà những vấn đề đó được giải quyết thì nó lại xuất hiện những vấn đề khác dưới cái dạng thức khác. Nó xuất hiện dưới dạng thức khác, dưới chiều hướng khác, nhiều cách khác. Và dường như lúc nào chúng ta cũng phải đương đầu với cái vấn đề mới. Lúc nào chúng ta cũng cứ như vậy, và các vấn đề giải quyết vấn đề, rồi là tiếp tục giải quyết vấn đề. Vấn đề này vừa xong, nó lại xuất hiện một vấn đề khác. Và như vậy, từ khi mà bước chân vào đời, chúng ta bước vào đầu đời, cái giải quyết thực tế trong cuộc sống là trai lớn có vợ, gái lớn có chồng. Khi mà giải quyết vấn đề gia đình rồi, giải quyết tới con cái, giải quyết tới con cái, rồi tới công ăn chuyện làm, rồi cứ như thế từ đó mà giải quyết tiếp tục dài dài, mãi mãi cho đến suốt cuộc đời. Hạnh phúc thì cũng có, nhưng mà nó không nhiều. Phần còn lại là chúng ta giải quyết từ vấn đề này tới vấn đề khác. Có nghĩa là chúng ta phải sống với một cuộc sống vô cùng tranh đấu. Khi đã biết như vậy rồi, có lẽ chúng ta không nên buồn đâu. Bởi vì đời là nói vậy, mà nếu không có như vậy thì không phải là cuộc đời. Đó là bản chất của đau khổ. Đặc điểm phổ quát cuộc sống của chúng sanh là đau khổ. Đau khổ hiện ra và mất đi rồi lại xuất hiện dưới những dạng thức khác. Khổ đau nó bao gồm tất cả vật chất lẫn tâm lý. Và ở đó chúng ta thấy có một số người có khả năng có thể chịu đựng được vật chất hơn là yếu tố tâm lý. Và ngược lại, có nhiều người chịu đựng được về phương diện tâm lý, nhưng mà là không chịu đựng nổi về phương diện vật chất. Nhưng mà cuối cùng cũng dẫn đến là đau khổ và bất toại nguyện. Đời sống của con người vốn đã bị đau khổ ngự trị suốt cả cuộc đời. Đó là vấn đề căn bản của đời sống. Như vậy nhìn chung thế giới chúng ta thấy nơi nào cũng có khổ đau, nơi nào cũng có tai ách. Không một chúng sanh nào có thể thoát khỏi gông cùm khổ sở. Và đó là cái chân lý phổ quát mà không một người ý thức nào không nhìn thấy sự việc trong bối cảnh thích nghi của nó, và cũng không ai có thể chối cãi được. Có điều là mình không muốn nhận nó mà thôi. Tuy nhiên sự công nhận thực tế phổ quát này không có nghĩa là chúng ta chối bỏ hoàn toàn lạc thú và hạnh phúc ở trong cuộc đời. Đức Phật Ngài nói khổ là để chúng ta ghi nhận, nhưng mà Ngài cũng bảo rằng đời cũng có vui chứ không phải không có, nhưng mà vui ít, khổ nhiều. Đức Phật là người đã chiến thắng khổ đau. Ngài không bao giờ chối cãi hạnh phúc trong đời người khi mà Ngài đến cái tính chất tổng quát của khổ đau. Cho nên đừng hiểu lầm, Đức Phật chỉ đem cái màu đen tối đến cho nhân loại. Hiểu như vậy là sai. Hiểu như vậy là chúng ta không hiểu gì về Đức Phật cả. Kính thưa đại chúng, chúng ta phải chấp nhận cuộc sống hiện thực để mà chuẩn bị trạng thái tâm lý. Là bởi vì do khả năng cảm giác con người cho nên chúng ta bị lôi cuốn vào những cái đối tượng giác quan đó, thích nơi chúng và tìm nguồn vui ở nơi chúng. Đó là thực tế không chối cãi. Tại vì chúng ta ai cũng đã trải qua điều đó. Cho nên cụ Nguyễn Du mới nói rằng là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Khi mà một người đã gặp nhiều đau khổ trong cuộc đời rồi, khi mà nói ra sơ sơ là biết nó đau khổ cỡ nào. Cũng giống như một người mà bị hành hạ bởi cơn nghiện ngập, khi nó tới nghiện ngập là tự nhiên họ biết được cái sự hành hạ nó như thế nào rồi. Và khi một người mà đã từng sử dụng thuốc lắc, khi nó tới thuốc là họ biết loại gì, màu xanh, màu đỏ, màu vàng, màu trắng gì đó, biết ngay. Khổ trong cuộc đời nó cũng vậy, nó thiên hình vạn trạng. Nhưng mà một khi nói tới khía cạnh khổ nào mà những ai đã có cái kinh nghiệm khổ đó thì tự nhiên họ biết ngay. Vậy thì một người có thể duy trì hoặc bị tước đoạt lạc thú của mình nếu là người đó được duy trì bởi cái lạc thú của mình thì người đó chắc hẳn vui lắm. Và đối với những ai bị tước đoạt cái lạc thú của mình thì người đó trở nên u rũ, cau có, khó chịu. Và người đó sẽ không thích buồn tẻ. Bất cứ một ai cũng vậy. Khi mà mình bị tước đoạt một cái gì đó, trở nên ưu tư, buồn bã, và rồi đi tìm những cái nguồn vui nơi bạn bè. Nó giống như những con bò mà đi tìm đồng lúa mới vậy. Nhưng mà những lạc thú đó chỉ là những màn trình diễn nó đi qua rất là nhanh. Mà đúng thật vậy. Bây giờ thí dụ như một người đang buồn vì tình, bị bồ đá hay là đá bồ gì đó cũng là đau khổ cả. Bây giờ mình buồn đời quá, bây giờ mình muốn quên đời bằng ly rượu, bằng miếng bia. Mình buồn đời vì bồ đá, bây giờ mình tìm quên lãng trong ly rượu, trong miếng bia. Nhưng mà khi tìm đến với ly rượu, với miếng bia, mình vẫn thấy buồn nhiều hơn. Nó không giải quyết được. Nếu mà có quên đi, chỉ là quên trong cơn say thôi. Nhưng mà tỉnh rượu, cái cơn buồn đó nó vẫn dai dứt như thường, không hết được. Hoặc là tìm vào những casino để mà giải quyết, tại vì ở nơi đó có nhiều cô trẻ đẹp phục vụ, hay là có nhiều anh bồi dễ thương. Mình tìm tới nơi đó, nhưng mà tới đó chỉ là vui nhất thời thôi, một lát rồi nó sạch túi, mình còn đau khổ hơn nhiều. Nghĩa là bất cứ một cái trạng thái tâm lý vui nào, nó cũng như là cái màn trình diễn vậy, nó đi qua rất nhanh. Vì vậy mà tất cả các lạc thú, dù là chúng ta có thích hay không thích, nó phải được coi như là cái bài hát dạo mở đầu cho cái sự đau đớn, chán ghét, đau khổ, buồn phiền, thất vọng sau này. Biết được như vậy, đừng có đụng vô. Càng đụng vô bao nhiêu càng mau chết bấy nhiêu. Càng đụng vô bao nhiêu càng đau khổ nhiều bấy nhiêu. Tất cả những lạc thú trần gian đều là phù du. Nó giống như cái viên thuốc độc được bọc bởi một lớp đường ở bên ngoài, mà nó hại mình lúc nào mình không hay. Uống một viên thuốc độc được bọc đường, chúng ta cứ có cái cảm tưởng như là mình đang ăn kẹo, nhưng mà chết lúc nào mình không biết. Chẳng hạn như một người mà đang cô đơn vì không có ai tâm sự, cho nên mình mới đi tìm cái nửa kia. Thì vẫn biết cái bài hát nửa kia. Đi tìm cái nửa kia để mà mình vui, nhưng mà cuối cùng rồi cũng khổ đau. Cho nên có một cái bản hát, có một cái bản nhạc nói rằng là: đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn, đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Quý vị thấy không? Mình đi đã cô đơn, mình đi tìm một người để mà mình vui cho nó bớt cô đơn. Nhưng mà rồi đó, mình tới yêu ai cũng được, rồi cuối cùng đau khổ cũng hoàn là đau khổ. Hoặc là có một nhà thơ đã từng nói: xuân đã đến, có nghĩa là xuân đã qua. Xuân còn trẻ, có nghĩa là xuân đã già. Nói như vậy để nhấn mạnh một điều là tất cả những cái gì được coi là lạc thú hay là những điều chúng ta thích hay không thích, đó chỉ là cái bài hát dạo mở đầu cho cái sự đau đớn và chán chường sau này. Như vậy cho dù là một đĩa thức ăn không ngon, một ly nước uống không dễ chịu, một trạng thái vô duyên, và hàng trăm hàng ngàn những cái câu chuyện lạc Phật khác đều có thể đem lại sự đau đớn và bất toại nguyện đến với chúng ta. Bởi vì khi mà chúng ta đau khổ rồi thì chúng ta thấy cái gì cũng là không vừa ý mình. Dầu cho là đẹp thật, nhưng mà lúc mình đau khổ, mình thấy cái mặt kia giống như là chung vô diệm, không thấy thỏa mãn được. Là người Phật tử hay là không Phật tử, giàu hay nghèo, cao sang hay là hèn mọn, biết chữ hay là mù chữ, giàu cho như thế nào đi nữa thì khi phiền não đến, chúng ta phải biết là nó không đơn độc đến một việc, mà nó đến một lúc hàng loạt như vậy. Cho nên là người Việt Nam mình có nói rằng là phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Nghĩa là cái may mắn thì nó không đến, nó không lặp lại hai lần hay là nhiều lần. Nhưng mà những cái tai họa nó đến là đến một lần, nhiều lần, đến một lúc. Nhưng mà người Phật tử chúng ta hiểu được cái giá trị sự không ràng buộc, cho nên giàu cho thế nào đi nữa chúng ta cũng có thể bỏ qua được. Đau khổ chúng ta cũng có thể vứt bỏ được. Mà không đau khổ, tức là lạc thú, chúng ta cũng có thể bỏ qua được. Một người mà đã thấy được cái nguyên do của đau khổ rồi thì đương nhiên là không còn đau khổ nữa. Một người đã thấy cái nguyên do của đau khổ rồi thì cho dù lạc thú có thật đó, nhưng mà chúng ta biết đó là cái bài hát giao đầu sẽ dẫn tới đau khổ, thì dạy gì mà mình đắm chìm trong đó để làm gì? Đó là lý do mà chúng ta thấy có những thầy, những cô trẻ đi tu, mà chắc chắn là trong tương lai thầy Thiền Quấn cũng đi tu. Bởi vì thầy thấy được chuyện đó, cho nên là thầy thoải mái thôi. Vậy thì khi nào mà con người không thấy được khía cạnh này của cuộc đời, không cảm nhận được cái bất trắc của lạc thú, những người đó sẽ trở nên thất vọng và bị dao động. Cho nên đôi khi có những cái sự cư xử điên dại, không có ý thức, hay là suy xét, phán đoán, và tâm có thể mất quân bình. Đó là điều nguy hiểm. Nhân loại thường phải đối đầu với hai bức tranh của cuộc sống này. Tuy vậy, nếu mà chúng ta là người có cố gắng quét sạch sự ham muốn sâu xa mọi việc, mọi vật, nhìn đời bằng một con mắt khách quan, thấy sự vật đúng theo bối cảnh của nó, rồi chúng ta tự rèn luyện, tự chấp nhận, đồng thời nó đòi hỏi chúng ta phải trầm tĩnh trước tất cả những sự thăng trầm trong cuộc đời. Như vậy, khi mà chúng ta nhớ lại lời thầy dạy còn mãi mãi với chúng ta là chúng ta phải thực tập. Thực tập để sao cho tất cả những điều nó xảy ra trong cuộc đời là hạnh phúc hay là đau khổ, là được hay là thua, chúng ta phải trầm tĩnh trước mọi hoàn cảnh trong cuộc đời. Lúc đó chúng ta có thể mỉm cười trước sự việc bất như ý, giữ tâm trí cho quân bình, và chúng ta quăng đi tất cả những cái gì thích và những cái không thích, thì chúng ta không bao giờ buồn phiền mà lại giải thoát. Chúng ta có thể giải thoát ra khỏi các cái điều. Thứ nhất là vui. Là vui chúng ta cũng không bằng lòng, không muốn giữ mãi cái niềm vui này với chúng ta. Nếu có phải đến thì cứ tự nhiên đến, và nếu có phải đi thì cứ tự nhiên cho đi. Cái thứ hai là hậu quả. có thể là tội lỗi, có thể là phước báo, chúng ta cũng không bận lòng. Cái thứ ba là giải thoát hay là hỷ lạc. Mặc dù là chúng ta có giải thoát thực sự, có hỷ lạc thật sự, nhưng mà chúng ta cũng không nên vì vậy mà chúng ta vướng mắc vào cái giải thoát đó. Nếu mà vướng mắc vào cái giải thoát đó rồi thì một lúc nào chúng ta cũng đau khổ, là bởi vì nó mất cái đó rồi, chúng ta cứ đau khổ như thường. Tất cả những đau khổ về tinh thần hay là thể xác, như là sanh già bệnh chết, phải quan hệ với người mà mình không thích, phải bị chia tay với người mà mình thương mến, không đạt được điều mong muốn, là những sự đau khổ thông thường trong đời sống hàng ngày và được gọi là khổ. Không cần đến nhiều về phương diện kỹ thuật cao, cũng không cần học nhiều về khoa học mới hiểu được thực trạng của đời sống, mà tất cả những hiện tượng trong đời sống cho chúng ta biết như vậy rồi. Sự bất toại nguyện trong những tình trạng tùy thuộc có một ý nghĩa, có một triết lý. Từ ngữ khổ gợi ý cho tất cả vạn sự đều bị chi phối bởi nguyên nhân và hậu quả. Nguyên nhân và hậu quả, cả hai đều luôn luôn thay đổi. Nó đi vào tồn tại rồi là biến mất, rồi là xuất hiện. Tất cả đều trong cái cơn lốc, không có gì có thể thoát khỏi sự thay đổi không lay chuyển và không ngừng nghỉ này. Cho nên chúng ta cứ yên lòng. Nếu có phải đau khổ rồi thì năm tháng, thời gian là cái liều thuốc để làm cho tất cả mọi thứ hồi sinh. Nếu là hạnh phúc thì thời gian năm tháng nó cũng bào mòn, rồi cuối cùng nó cũng mất đi. Kính thưa đại chúng, khổ vì thay đổi nó nằm trong loại bất toại nguyện do cái sự vô thường. Và tất cả những cảm nghĩ là vừa ý và sung sướng mà con người gặp phải, rồi cuối cùng cũng phai mờ, cũng biến mất đi. Cho nên Đức Phật nói, cả đến những cảm nghĩ chứng nghiệm bởi các nhà thiền định đã đạt được đến tầng thiền thứ tư cũng rơi vào cái loại khổ tại vì thay đổi. Vì chúng cũng chống tàn và chịu sự thay đổi. Nhưng mà cái khổ ghi ở nơi đây không phải là cái khổ đau đớn hay là khổ sở mà con người thường phải chịu đựng. Điều mà Đức Phật vạch rõ là tất cả sự vô thường đều là không toại nguyện. Tất cả đều phải chịu sự thay đổi trong khoảnh khắc, và cái sự thay đổi này mang đến bất toại nguyện. Tại vì bất cứ cái gì vô thường đều là bất toại nguyện. Do đó nó không có hạnh phúc trường cửu. Một khi mà chúng ta biết không có một cái gì là hạnh phúc trường cửu cả, mà chúng ta cứ chờ đợi mà không được là chúng ta thất vọng. Cho nên tinh thần của người học đạo, điều mà Đức Phật cứ thường dặn, việc gì chúng ta cần làm cứ làm, còn kết quả không cần mong đợi. Nói như vậy không có nghĩa là không mong đợi mà không có kết quả. Chúng ta phải sử dụng cái phương pháp này, nó giống như con gà ấp trứng vậy. Quý vị thấy con gà ấp trứng, nó không có chờ đợi ngày nào con gà đẻ nở ra trứng cả. Nó không chờ đợi lúc nào cái trứng nở ra con cả. Nó chỉ cần biết ấp trứng, cứ giữ cái độ nóng cho nó đều, rồi thì đúng ngày đúng tháng những con gà con xinh xắn từ trong trứng nó sẽ phá vỏ trứng, nó chui ra, nó đâu có chờ đợi. Bây giờ chúng ta cũng vậy, phải học cách con gà ấp trứng. Những gì mà chúng ta cần làm cứ làm, rồi kết quả đến nhanh hay là đến chậm, việc đó là thời gian thôi. Không bao giờ mà những việc làm của chúng ta làm mà không có kết quả. Cứ như thế mà chúng ta vui, vui với những gì cần phải làm. Như vậy nhớ lời Thầy dạy và lời Thầy mãi mãi trong tâm tư của chúng ta, là chúng ta hiểu được một điều: sống với cuộc sống đường hoàng, làm những cái gì cần làm, như thế là đủ rồi. Đừng làm một cái gì đó trái với lương tâm của mình, đó là việc làm hết sức là tốt đẹp. Còn ngoài ra, chúng ta phải ý thức không có một cái gì trong tay của chúng ta vĩnh viễn trường cửu, mà phải thấy có cái sự thay đổi. Khi đã thấy sự thay đổi rồi thì có cái gì nữa mà buồn. Kính thưa đại chúng, nói tóm lại, trong những lời dạy của Bậc Thầy còn mãi mãi cho chúng ta thấy, Đức Phật không có một nét buồn thảm khi Ngài giảng cho các tín đồ chân lý của khổ. Và trái lại, nét mặt của Ngài lúc nào cũng vui tươi, cũng rạng rỡ và tươi cười cho thấy tâm đắc ý của Ngài. Bây giờ Thầy xin hát một bài để đại chúng nghe. Vui thay chúng ta sống không hận giữa hận thù, giữa những người thụ hận ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn ta sống không ốm đau. Vui thay chúng ta sống không rộn giữa rộn ràng, giữa những người rộn ràng ta sống không rộn ràng. Như Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, Ngài khuyến khích các đệ tử của Ngài không nên yếu đuối, dù cho là đứng trước cái hoàn cảnh nào trong cuộc đời cũng phải đứng vững và phải trau dồi tất cả các phẩm hạnh. Điều quan trọng là phải giữ cho mình có một niềm vui. Đó là cái yếu tố duy nhất để tu học hành và dẫn tới sự giác ngộ. Nghiên cứu một cách vô tư về Phật giáo, và chúng ta cũng phải truyền đạt những cái tư tưởng này đến cho mọi cá nhân, để cho họ biết đó là một thông điệp rạng rỡ vui tươi, một hy vọng, không phải là triết lý trụ bại về tính bi quan, mà đó là một thái độ sống, đó là một cái nguồn sống vô biên, tích cực. Và những ai đã học thực hành giáo lý này, biết được cái nguồn giáo lý này, chắc chắn người đó luôn luôn có một cái tinh thần cầu tiến, và chắc chắn người đó sẽ thành công trên đường đời. Kính thưa đại chúng, bài pháp lời Thầy còn mãi mãi đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.